Xin kính chào anh Lê Hồng Hiệp. Thưa anh, trong khi Trung Quốc bồi đắp các đảo của họ thì Việt Nam cũng bồi đắp các đảo hiện đang kiểm soát nhưng mà với cái mức độ chậm hơn và một cách âm thầm hơn. Như vậy thì theo những thông tin anh có được thì Việt Nam đã tiến hành những cái bồi đắp này như thế nào ạ?
Thực ra thì không phải tới gần đây thông tin về cái việc Việt Nam bồi đắp hay là cải tạo các điểm đảo của mình ở Trường Sa là mới được công bố, mà chúng ta cũng biết là những cái thông tin này đã xuất hiện từ cách đây khoảng 4 năm. Từ năm 2015 đã có những thông tin là Việt Nam tiến hành một số cái hoạt động cải tạo, ví như là ở đảo Đà Lạt chẳng hạn. Thì nhưng mà gần đây thì có lẽ là cái sự chú ý nó được gia tăng lên ít nhiều là tại vì các cái công việc này nó đã có một cái mức độ hoàn thiện nhất định sau một khoảng thời gian kéo dài. Thì cái kết quả bồi đắp của Việt Nam thì nó thể hiện nó rõ ràng hơn, ví dụ là một số hình ảnh cho thấy là các hoạt động cải tạo ví dụ là ở đảo Trường Sa chẳng hạn đã mang lại kết quả, ví dụ là cái khu vực bồi đắp nó tương đối là rõ nét, cái đường băng sân bay quân sự của Việt Nam cũng được kéo dài ra, và Việt Nam cũng xây dựng các cảng để cho các cái tàu có thể cập vào các cái đảo này nó cách dễ dàng hơn. Thì chúng ta thấy hoạt động cải tạo của Việt Nam nó diễn ra có thể nói là cũng gần như là song song với cái quá trình xây dựng các cái đảo nhân tạo của Trung Quốc, nhưng mà cái tiến độ thực hiện của Việt Nam thì nó chậm hơn do Việt Nam sử dụng các cái công nghệ không được tiên tiến bằng phía Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có một cái điểm khác chúng ta cần lưu ý là mặc dù Việt Nam cũng tiến hành các cái hoạt động này trong khoảng thời gian cùng với Trung Quốc, nhưng mà cái quy mô của Việt Nam thì nhỏ hơn rất là nhiều, và cũng được nhiều nhà phân tích cho rằng là nó mang tính chất phòng thủ, không tạo ra sự thay đổi nguyên trạng lớn như cái hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc, và vì vậy nó không gây ra cái đe dọa an ninh đối với các cái quốc gia khác như là các cái đảo nhân tạo quy mô lớn của Trung Quốc. Thì điều này nó cũng là một điều có thể là dễ hiểu là do cái nguồn lực của Việt Nam nó hạn chế hơn nhiều, và ý định của Việt Nam cũng không phải giống ý định của Trung Quốc, chủ yếu là mang tính chất phòng thủ nhiều hơn, và cũng có thể coi ở một khía cạnh nào đó là một cái sự phản ứng lại cái hoạt động quy mô về xây đảo nhân tạo của Trung Quốc. Do cái hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ấy, nó làm thay đổi nguyên trạng ở cái mức là không thể đảo ngược được. Cho nên nếu như bây giờ Việt Nam muốn cân bằng lại cái sức mạnh gia tăng của Trung Quốc ở Trường Sa đó, thì có lẽ là chỉ có một cách duy nhất, đấy là tự tăng cường cái sức mạnh của mình lên, mà không thể tìm cách để mà đảo ngược được cái sức mạnh của Trung Quốc. Và một trong những cái biện pháp mà có thể nâng cao cái sức mạnh phòng thủ của mình ở Trường Sa, đấy là Việt Nam cũng cần phải nâng cấp các cái điểm đảo của mình.
Vâng, theo anh thì vì sao Việt Nam tiến hành những cái công trình đó một cách tương đối là lặng lẽ, tức là ít gây sự chú ý? Phải chăng là Việt Nam cũng sợ phản ứng của Trung Quốc cũng như là một số nước láng giềng mà có tranh chấp biển đảo tại Biển Đông ạ?
Vâng, đúng là như vậy. Tại vì chúng ta cũng biết rằng là lâu nay thì Việt Nam cũng rất là mạnh mẽ chỉ trích các cái hoạt động xây dựng đảo nhân tạo và như là quân sự hóa các cái đảo nhân tạo của Trung Quốc. Chính vậy mà Việt Nam phải tìm cách làm sao tiến hành các cái hoạt động kể cho dù là mang tính phòng thủ đi nữa thì cũng phải là tiến hành các hoạt động đấy một cách là âm thầm nhất có thể để mà tránh tạo ra các cái ồn ào hay là các cái sự chú ý của quốc tế, cũng như là có thể tạo ra cái sự chỉ trích của phía Trung Quốc cũng như là các bên tranh chấp khác. Thì điều này là hoàn toàn dễ hiểu, cho nên là cho tới gần đây thì chúng ta mới được nghe nhiều hơn khi mà có các báo cáo ví dụ là của tổ chức sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải thì chúng ta mới biết được nhiều hơn, còn không thì chúng ta cũng không có nhiều thông tin về các hoạt động này. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thấy rằng là sau khi mà Trung Quốc tiến hành xong các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn ở bảy đảo ngầm ở Trường Sa, thì có lẽ là cái việc xây dựng hay là cải tạo các điểm đảo ở Trường Sa của các bên tranh chấp đó thì nó trở thành một cái việc có lẽ là cũng bình thường. Chúng ta thấy là ngoài Việt Nam thì Philippines trong thời gian vừa qua cũng có các cái hoạt động nâng cấp ở cái đảo Thị Tứ chẳng hạn. Thì do cuộc chơi nó bây giờ nó đã thay đổi rồi, Trung Quốc đã thay đổi nguyên trạng ở cái mức là rất là lớn rồi, cho nên các nước khác cũng phải tìm cách để mà phản ứng lại cái sự thay đổi nguyên trạng đấy. Việt Nam hay là Philippines cũng có tiến hành các cái hoạt động một cách là âm thầm, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên và kết quả cuối cùng ra sao thì chúng ta cũng cần phải chờ xem, nhưng mà rõ ràng là những cái hoạt động của họ là có thể hoàn toàn hiểu được.
Vâng, thì phải chăng là có thể Trung Quốc sẽ lợi dụng cái việc này để mà càng phớt lờ hơn nữa những cái chỉ trích của quốc tế đối với các cái công trình bồi đắp các đảo và quân sự hóa các đảo tranh chấp ở Biển Đông à?
Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc họ cũng phản đối những cái hoạt động của Việt Nam, cũng giống như là Việt Nam phản đối các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc mà thôi. Cuộc chơi này thì tất cả đều đã biết cái luật chơi và cũng đã biết là đối phương sẽ làm gì trong các tình huống như vậy. Thì việc mà họ có nhân cái cơ hội đấy để tiến hành các cái hoạt động gọi là quân sự hóa hơn nữa các cái đảo nhân tạo của họ hay không, thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể họ dựa vào cái lý do đấy, có coi như là có sự khiêu khích hay là cái sự vi phạm của Việt Nam để mà biện minh cho các hành động của họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy cũng chỉ là một phần thôi, tại vì kể cả không có các cái hoạt động cải tạo của Việt Nam thì mục đích của Trung Quốc cũng là tìm cách kiểm soát cái vùng biển ở Biển Đông nói chung và Trường Sa nói riêng. Cho nên là kể cả Việt Nam không có các cái hoạt động như vậy thì Trung Quốc cũng sẽ có các cái biện pháp để mà củng cố cái sự hiện diện của họ ở Trường Sa, cũng như là tiến hành các hoạt động quân sự hóa các cái đảo nhân tạo họ đã xây dựng. Trong cái thời gian tới thì liệu mà Trung Quốc có tăng cường hơn nữa hay không thì cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác bên cạnh cái hoạt động xây dựng của Việt Nam. Tại vì rõ ràng là hoạt động xây dựng của Việt Nam thì đã tiến hành 4-5 năm nay, và như vậy thì nó cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp để mà có thể dẫn tới sự gia tăng quân sự hóa của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề mà chúng ta vừa nói đấy là cái hoạt động xây dựng Việt Nam, thì có thể có những cái hoạt động khác mà có thể liên quan tới cái thái độ hay là phản ứng của Trung Quốc. Ví dụ là tôi nghĩ quan trọng hơn đấy là cái sự can dự của Mỹ vào tình hình Biển Đông, thì nó có thể có những cái tác động nó mang tính nhất là mạnh hơn đối với cái xu hướng hoạt động quân sự của Trung Quốc ở vùng biển Trường Sa và Biển Đông nói chung. Thì nếu mà Trung Quốc coi các hoạt động hay là các cái sự can dự của Mỹ ở Biển Đông mà là một cái mối đe dọa lớn á, thì họ sẽ có cái phản ứng mạnh hơn. Dẫu sao Việt Nam cũng là một cái bên tranh chấp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam chưa phải là một cái mối quan ngại chính của Trung Quốc trong cái bối cảnh hiện nay. Ngoài ra cũng có thể có một cái yếu tố nó khác nó có thể ảnh hưởng, đấy là cái tiến trình đàm phán cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Nếu như mà hai bên mà đạt được tiến triển thì tôi nghĩ rằng là có thể có một tác động kiềm chế nhất định đối với Trung Quốc. Còn trong trường hợp mà các cuộc đàm phán này nó không có những cái tiến triển thực chất, và cuối cùng là hai bên không có thể đạt được một bộ quy tắc ứng xử mà nó thực chất và có ý nghĩa, thì cái xu hướng quân sự hóa của Trung Quốc hay là có các cái hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông thì có thể nó tiếp diễn và có thể nó trở nên căng thẳng hơn trong tương lai.
Vâng, nhưng mà ngược lại thì theo anh, cái thông tin về chuyện Việt Nam bồi đắp cải tạo các đảo thì nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc đàm phán về COC hay không, về cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông à?
Tôi nghĩ rằng là hiện tại thì do cái đàm phán COC nó ở một cái giai đoạn ban đầu, cho nên cũng chưa thể mà khẳng định là liệu các cái hoạt động Việt Nam nó có ảnh hưởng hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam rõ ràng là cũng có cái ít nhiều cái lo ngại về cái tác động của hoạt động của mình. Chính vì vậy mà có lẽ là điều này cũng lý giải tại sao Việt Nam tiến hành các hoạt động này một cách âm thầm, và cũng có thể là Việt Nam sẽ cố gắng đẩy nhanh các cái hoạt động này để có thể kết thúc các hoạt động này một cách sớm nhất có thể, nhằm tránh cái tình trạng là nếu như mà đạt được cái bộ quy tắc ứng xử trong thời gian tới mà Việt Nam vẫn chưa tiến hành xong thì lúc đấy các cái hoạt động xây dựng của Việt Nam sẽ bị coi là vi phạm cái COC. Và chúng ta cũng lưu ý rằng là trong số các cái đề xuất của Việt Nam đối với bản đề cương đàm phán bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc thì Việt Nam cũng đề xuất là cấm các cái hoạt động xây đảo nhân tạo hay là xây dựng các cái cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo đó. Cho nên rõ ràng đây cũng là một thách thức của Việt Nam, làm sao có thể kết thúc được cái hoạt động xây dựng các cái cải tạo các cái điểm đảo của mình một cách sớm nhất có thể, trước khi mà cái giai đoạn đàm phán thực chất COC nó bắt đầu, hay là trước khi mà cuộc đàm phán COC nó có thể đạt được giữa hai bên.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đã trả lời phỏng vấn hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh.